Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Món quà cước từ. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay sinh nhật 18 tuổi của mình, không biết ba mẹ mình sẽ tặng gì cho mình ta.
Thôi. Mẹ chào con gái.
Ô chào mẹ.
Con biết bữa nay đặc biệt là ngày đặc biệt gì không nè?
Tất nhiên là sinh nhật của con rồi.
Đúng rồi, ba mẹ có chuẩn bị một món quà rất là đặc biệt cho con đó nha.
Chẳng lẽ một chiếc xe hơi hay là một chiếc điện thoại? Mà con đã có điện thoại rồi mà.
Không, ba mẹ còn chuẩn bị cho con một món quà đặc biệt hơn thế nữa.
Đặc biệt hơn?
Ba mẹ đã dành dụm nhiều năm trời, và ba mẹ để dành số tiền này để con có thể sử dụng vào việc đi du học Mỹ.
Du học? Tại sao là đi du học? Mẹ có thể dùng những cái tiền đó cho con sắm sửa áo quần, nhà, xe. Tại sao lại đi du học? Du học? Con nghĩ chuyện học là vô ích.
Con không thích hả?
Tất nhiên là không rồi, ai nghĩ chuyện đi du học?
Vì nếu mà đi du học Mỹ thì con có nhiều tương lai hơn.
Thôi, con chỉ muốn ở bên cạnh cha mẹ thôi.
Vậy là con không thích.
Mẹ đợi con chút mẹ được. Alo. Ok, nào. Thôi giờ con đi chơi với bạn con, mẹ cứ để chuyện đó nói sau đi. Con mẹ nghĩ ra chuyện khác đi, đừng có đi du học. Bye bye mẹ, con đi chơi đâu.
Uyên à, con đi đâu vậy?
Chuyện gì vừa xảy ra với em? Có thật là những lời anh được nghe được là xuất phát từ con gái của mình không vậy?
Anh bình tĩnh lại đi, anh nghe em nói nè.
Em đừng có bênh vực nó, anh bực lắm rồi. Em nghĩ xem, để được món quà ngày hôm nay, vợ chồng mình phải cực khổ đến chừng nào. Đến nỗi không dám ăn, không dám mặc, phải dành dụm chắc chưa từng chút một để được món quà sinh nhật tặng cho nó. Vậy mà em còn nhớ cách đây 2 tháng không? Em bị sốt nặng, em không dám vô bệnh viện, chỉ dám nằm ở nhà để vật lộn với bệnh tật. Đến nỗi nó còn hỏi em tại sao mẹ không vô bệnh viện. Em nghĩ xem, cái sự hy sinh to lớn như thế mà nó không hiểu được. Nó chỉ ngày suốt ngày gông chơi, liêu lỏng, làm những chuyện vô bổ ở ngoài đường không. Nó thật sự là quá đáng. Lát hồi nó về đây, anh sẽ cho nó biết tay nè.
Thôi được rồi, thôi. Cái chuyện đó mình nói sau đi. Bây giờ mình đi vô trong đi anh nha.
Ok.
Quý vị đang nghe câu chuyện nói về món quà đã bị cướp từ.
You just heard a story about regret that got rejected.
Có ai bao giờ tặng chúng ta một món quà mà chính chúng ta khước từ món quà đó không?
Have you ever received or gave away a gift that has been rejected?
Qua câu chuyện chúng ta thấy rằng là cha mẹ dành dụm tất cả những gì cho con cái.
And through the skit, you've seen that the parents have sacrificed everything for the kids.
Quý giá nhất.
Some of the most valuable gift.
Nhưng mà đôi khi người con không hiểu được cái sự quý giá của món quà ấy.
But the child doesn't understand the valueness of this special gift.
Làm sao chúng ta đánh giá được món quà ấy?
How can you place a value into this gift?
Làm sao chúng ta hiểu được cái giá trị của món quà ấy?
How can you understand the price that was paid for this gift?
Tìm được món quà quý giá không phải là dễ.
To find a valuable and special gift isn't an easy thing.
Món quà quý giá không có nghĩa là phải đắt tiền.
A valuable gift doesn't mean that it has to be expensive.
Món quà quý giá không có nghĩa là phải to lớn.
It doesn't values and special gift doesn't need to be a big gift.
Nhưng mà món quà ấy có phải nói lên không bao giờ hư.
But a special gift and a valuable gift is one that never goes away.
Không bao giờ hết hạn.
It never expires.
Không bao giờ phai mờ.
And it never fades away.
Tôi nghĩ món quà ấy có thể là quý giá nhất.
And I believe that that is a special type of gift that is the most valuable.
Tôi không biết là mùa Giáng sinh năm nay Đức Chúa Trời có cho chúng ta món quà quý giá hay không.
I don't know if this Christmas season God has given us a precious gift.
Có thể chúng ta khi chúng ta đau buồn, chúng ta cần người an ủi.
Maybe when we're down, we need someone to comfort us.
Hay là cô đơn, chúng ta cần một người trò chuyện.
Or when we're lonely, we need someone to talk to.
Hay thiếu thốn, chúng ta cần được ấm no.
Or when we're hungry, we need warmth and food to sustain.
Hay là khi chúng ta bệnh tật, chúng ta cần được chữa lành.
Or if we're sick, we need healing.
Đó có phải là món quà quý giá nhất không, thương bà chị?
Is that the most precious gift?
Đối quý vị có phải quý giá không?
Is it valuable?
Tôi nghĩ có món quà quý giá hơn nữa.
I believe that there's something more valuable than that.
Vì kinh thánh có chép rằng ở trong sách Ma Giăng đoạn 3 câu 36.
In John chapter 3 verse 16.
Nếu quý vị có kinh thánh lật cùng với tôi.
If you have the Bible, please turn it to me to John 3:16.
Giăng đoạn 3 câu số 36 được chép như thế này.
John chapter 3 verse 36.
Câu số 36 là nói rằng là
it says,
ai tin con thì được sự sống đời đời.
He who believes in the Son has everlasting life.
Câu kinh thánh nói rõ rằng ai tin con thì được sự sống đời đời.
The Bible clearly says that who believes in the Son has everlasting life.
Thưa mọi chị em, cái nào quan trọng hơn, sự sống đời đời hay là vật chất?
And ladies and gentlemen, is everlasting life more important than things of the world?
Hay là quý vị có được chữa lành, cái nào quan trọng hơn? Được chữa lành hay được sự sống đời đời?
Or would you want to be healed or have everlasting life?
Thưa mọi chị em, món quà quý giá nhất mà quý vị và tôi có thể không ngờ đó là sự sống đời đời mà Chúa cho.
And ladies and gentlemen, you might not realize this, but our most important gift that we have is everlasting life.
Có thể quá xa vời đối với quý vị và tôi.
It might be above our heads to understand this.
Tôi nghĩ khi mà chúng ta nằm trên giường bệnh thì chúng ta mới hiểu.
And until we are laying on our sick bed, that we will understand this.
Hay là chúng ta trước cái ngõ cửa là chuẩn bị và gặp tai nạn thì chúng ta mới hiểu.
Or when we're one step away from being in a car accident, will we understand this?
Quý vị có hiểu không?
Do you understand this?
Kinh Thánh nói rằng ai đứa con thì sẽ sự sống đời đời.
He says that the Bible says that who believes in the Son shall have everlasting life.
Cho nên món quà giá trị nhất thương bà chị em đó là sự sống đời đời.
And so the most valuable present is everlasting life.
Có Chúa là có sự sống đời đời.
Have being with God is everlasting life.
Có Chúa là có sự sống đời đời.
Having God in your life is everlasting life.
Tôi không biết nếu mà chúng ta từ chối hay là khước từ món quà ấy, chúng ta có cảm nghĩ như thế nào?
I don't know how you feel when you give a gift and feel rejected.
Có bao giờ mà quý vị và tôi tặng món quà nào đó mà người khác khước từ không?
Have you ever given a gift that someone has rejected you?
Tôi để ý tôi cho tặng con của tôi món quà rất đặc biệt, nhưng mà có những lúc tôi không thấy nó quan tâm.
Sometimes when I give my kids a gift, sometimes I feel like they don't see any value in it.
Nó khước từ món quà của tôi.
They kind of reject my gift.
Quý vị có bao giờ tặng món quà mà thấy người mà nhận món quà không mở ra không?
Have you ever given a gift to someone and they haven't even opened that gift?
Mà khi mở qua rồi thì không để ý nữa, để ý món quà khác.
And if they once they see it, they just put the present aside and not see it again.
Vài tháng sau quý vị đến nhà và thăm viếng cái người mà quý vị cho nhà thì thấy món quà của mình đang nằm ở dưới đất đóng bụi.
Or a couple of months later you come to their house and see the present is collecting dust on the corner.
Người nhận món quà khước từ.
A person who accepts the gift.
Chúa đã ban phước cho món quà quý giá nhất mà có người khước từ món quà ấy.
God has given you us the most precious gift and we've rejected
it. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
God says because God so loved the world.
Đã ban con một của Ngài.
That he gave his only son.
Đó là quý giá nhất.
And that is his most precious gift.
Nếu quý vị có con, có đó là phải quý giá nhất không?
If you had a son, isn't that your most
hãy ai tin con ấy,
he who believes in him,
không bị hư mất mà được sự sống.
Shall not perish but have everlasting life.
2000 năm trước,
2000 years ago,
Chúa đã ban phước món quà ấy.
God has given a gift.
Có những người khước từ.
And many has rejected him.
Quý vị có biết ai không?
Do you know who?
Chúng ta xem ở trong kinh thánh Matthew đoạn 2.
Let's see Matthew chapter 2.
Matthew đoạn 2 câu số 3.
Matthew chapter 2 verse 3.
Cho chúng ta biết một câu chuyện rõ ràng.
It tells us a very clear message.
Có một số người từ phương Đông đến để tìm một món quà của Đức Chúa Trời.
A group of people came from the east and came to escort to make way for the Lord.
Chúa Giêsu sẽ hạ sanh.
Because they've heard the story that God himself will be incarnated.
Câu số 3 nói rằng nghe tin ấy vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối.
And it says that in verse 3 that the whole entire kingdom of Herod was troubled by this.
Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng đấng Christ phải sanh ra tại đâu. Matthew đoạn 2 câu số 4 nói rằng
it says in Matthew that King Herod came and asked who has sent who is this king that is coming to this
và
land.
Câu số 5 nói rằng tao rằng tại Bethlehem.
And it says in verse 5 that Bethlehem is the place where the king will be born.
Một nhóm đầu tiên là những người biết rõ ràng là món quà sẽ cho thế gian này sinh ra tới đâu là tại Bethlehem.
And where's this present being presented? It's in Bethlehem.
Những các nhà thông thái này, những người biết về kinh thánh, họ không đi đến.
And these people that the Jewish people who know the Bible itself don't even come
and
see baby Jesus. They just let it pass by.
Giống như họ khước từ.
As if they rejected the gift.
Không có quan trọng.
Not important.
Điều thứ hai nữa chúng ta thấy rằng là vua Herod.
And we see in a second person that rejected Jesus was King Herod.
Chúa đã đưa món quà đã đến tại tay của vua Herod.
God has himself sent the gift to King Herod.
Vua Herod có khước từ hay không?
Does Herod reject him?
Quý vị hãy xem ở trong câu số 16 của đoạn 2 Matthew.
In Matthew chapter 2 verse 16.
Khi mà vua Herod sai những thầy thông thái đi tìm con trai sinh ở đâu.
And King Herod says this.
Và nói rằng trở lại thông báo cho vua để vua đi đến.
He says, when you go look for the baby, come and report to me.
Câu số 16 rằng vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa.
Verse 16 says, King Herod, and when he saw that he was deceived by the wise men, he was exceedingly angry.
Bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống tại thành Bethlehem.
He sent forth and put death to all the male children.
Chúng ta thấy rõ ràng là vua Herod khước từ.
You see that King Herod rejected Christ.
Không chỉ khước từ nhưng mà tìm cách mà giết con Đức Chúa Trời.
Not even rejected him, but found a way to kill all the babyborns.
Thưa bà chị em, chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều 2000 năm trước có những người khước từ Chúa.
We see that 2000 years ago many people rejected Jesus.
Trong một đoạn nữa quý vị thấy rằng ở trong sách Giăng đoạn 1 câu số 11.
We see that in John.
Giăng đoạn 1 câu số 11.
John 1:11.
Và chúng ta thấy rõ ràng đây là chính Ngài đến trong xứ của mình.
We see that God himself has come down to his people.
Giăng đoạn 1 câu số 11 nói rằng Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng gì hề nhận lấy.
It says he came to his own and his own did not receive him.
Không lẽ là dân Do Thái là những người tiếp nhận Chúa đầu tiên?
It should be the Jewish people that accepted God in the first place.
Nhưng mà họ không nhận lấy.
But they didn't accept him.
Có bao giờ món quà tới tay của mình mà mình không nhận lấy không?
Have ever a gift it came to your hand but you not accept it?
Có bao giờ quý vị món quà đến tay mình mà mình phải cầu xin người khác nhận lấy không?
Have you the gifts comes up to you but you give it away to someone?
Thưa bà chị em, Chúa đã tặng món quà quý giá nhất mà đang xin con người nhận lấy món quà ấy.
And God has given his most precious gift to the world and they reject him.
Ngày nay như thế nào thưa bà chị em?
How is it today?
Con người có khước từ không?
Do we reject Jesus?
Quý vị nói chắc không đâu.
Probably we were thinking to ourselves,
tại
probably
mỗi
not.
Ngày lễ Giáng sinh tôi cũng đều đi nhà thờ.
Because every Christmas I come to church.
Mỗi ngày lễ Giáng sinh tôi cũng mua quà tặng cho gia đình tôi
and
hay là bạn bè
tôi. And every Christmas I always have a present to give to others.
Thưa bà chị em, nếu mà mùa lễ Giáng sinh mà quý vị không biết Chúa Giêsu là quý vị đã khước từ Chúa Giêsu.
But ladies and gentlemen, if Christmas, if you do not know God, you have rejected Him.
Tại Christmas này mùa Giáng sinh có nghĩa là nói lên Chúa Giêsu đã ra đời cứu nhân loại.
Because Christmas is a definition that God Himself had came. God Himself sent His only Son to save the world.
Khi mà quý vị khước từ món quà người khác cho, quý vị người cho có đau lòng không?
And when you know when the person that gives a gift and gets rejected, does that person who gives a gift feel hurt?
Con của tôi mà từ chối món quà của tôi có vui mừng không?
You know when my son rejects my gift, do I feel happy?
Tôi có nói rằng, mừng quá, không nhận được, bây giờ tôi lấy tiền về tôi xài.
Or do I just say, hey, he doesn't want it, I'll take the present and use it?
Không.
No.
Tôi cho quý vị một cái thí dụ là nếu có hai người tặng món quà, một người tặng một chiếc xe đạp, một người tặng chiếc xe hơi.
Let me give you an example. Two people who gave the gift, one person who gave a gift of a car and another gave a gift of a bicycle.
Quý vị nghĩ là quý vị muốn nhận chiếc xe đạp hay xe hơi?
Which one do you want, a car or a bicycle?
Oh, hả? Xe đạp hả? Có người chắc khiêm nhường. Đúng, rất nhiều người muốn nhận chiếc xe hơi, đúng không?
Many people you are humble out there would pick a bicycle, but many of us would pick a car.
Nếu quý vị từ chối món quà đó, quý vị nghĩ cái người tặng chiếc xe hơi hay là người tặng chiếc xe đạp ai đau buồn hơn?
And if both of them were rejected those gifts, which one would be more brokenhearted? The one person who gave the car or the bike?
Có người tặng chiếc xe hơi phải không?
The person who gave a bike, right?
Món quà quý giá chừng nào đó mà người ta khước từ á là sao? Là mình đau lòng hơn.
And the person who gave the more valuable gift is more brokenhearted.
Nếu quý vị thích một người nào đó,
if you love somebody,
mà họ khước từ,
but they rejected you,
quý vị đâu có đau lòng mấy.
Would your heart be broken?
Nhưng mà quý vị thương người nào mà họ từ chối quý vị vì cái đau lòng hơn, đúng không?
If that person liked you, if you like that person, they reject you, it wouldn't be as bad. But if they love you, if you love them, it would be as bad.
Cho nên worse. Chúng ta thấy rằng món quà quý giá chừng nào thì người cho tổn thương chừng nấy.
So we see that whoever, whatever the value is, the more your heart breaks.
Càng thương thì càng đau.
The more you love, it hurts more.
Đức Chúa Trời đã cho món quà quý giá nhất, nếu quý vị từ chối thì Chúa đau lòng.
And God Himself gave His ultimate gift.
2000 năm trước.
2000 years ago.
Chúa đã cho món quà cho thế gian.
God gave His best gift to the world.
Cầm một tấm khăn và bọc ở trong máng cỏ.
Wraps it in cloth and places it in Him in a manger.
Và thông báo cho tất cả mọi người món quà quý giá nhất.
To everybody else in the world.
Cả thiên binh trên trời biết rằng đó là con Đức Chúa Trời quý giá nhất.
All throughout heaven, everyone knew that this was the most precious gift of God.
Món quà quý giá tới nỗi mà Chúa phải chép trong cuốn kinh thánh này.
So valuable that it had to be written inside the Bible.
Và nói rằng như thế này ở trong 2 Phi-e-rơ.
In 2 Peter.
Đoạn 3.
Chapter 3.
Câu số 9 được chép như thế này.
In verse 9 it says.
Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em.
The Lord is not slack.
Nhịn nhục là chờ đợi quý vị và tôi đó.
That he's waiting.
Quý vị có bao giờ mình cho quà người khác mà mình chờ đợi người ta nhận không?
Have you ever gave a gift and the person's waiting?
Chúa đang nhịn nhục và chờ đợi quý vị và nói rằng không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đều ăn năn.
And it says that God is not willing that any should perish, but all should come to repentance.
Không muốn một người nào chết mất nhưng mà muốn mọi người đều sự sống đời đời.
He doesn't want anybody to be lost, but wants to give eternal life.
Oh, thương bà chị em. Ngài chờ đợi chúng ta nhận lấy.
And ladies and gentlemen, God is waiting for us to accept the
đôi
gift.
Đôi khi nhà ngài năn nỉ quý vị
and,
nhận lấy.
God is pleading with us to accept the gift.
Mà quý vị nhận lấy món quà Đức Chúa Giêsu để sự sống đời đời không phải là lợi ích cho ngài, lợi ích cho chính quý vị và tôi.
And it's not because you make God happy, but it's for you.
Cái câu hỏi mà tại sao nhiều người ngày hôm nay khước từ?
And then the thing is that why do many people reject this?
Tại sao lời Chúa giảng ra một số người bịt tai lại không muốn nghe?
And why does the message go out but some people close their ears and don't want to listen?
Những tờ báo chí truyền đạo đơn phát ra nhiều người dùng trong thùng rác.
And many tracts that we give out and many people throw it away.
Nếu là tôi người cho tôi buồn lắm.
If I was a person giving it, I would be sad.
Đức Chúa Trời để hiến tất cả Đức Giêsu cho quý vị.
But even more so, God Himself gave everything.
Bỏ hết
to
tất
you,
cả vinh quang phú quý trên trời.
To give all the prestigiousness in heaven.
Bỏ hết ngai vàng ở trên trời.
To give all his glory and his throne.
Hạ sinh xuống làm người.
And came Himself and humbled into humanity.
Để cho quý vị món quà.
To give you the best gift.
Tại sao chúng ta không nhận?
And why is it that we don't accept it?
Trong mùa Giáng sinh này, quý vị có nhận chưa?
And this Christmas, have you accepted that gift?
Chúa đã mua món quà đó cho quý vị rồi.
God has purchased that gift already for you.
Món quà đó đã gói và phát ra rồi.
And He's wrapped it and given it to the world.
Quý vị không trả lại được đâu.
You can't return it.
Một là chấp nhận hay là khước từ.
You can only accept it or reject it.
Có một ngày nọ.
There's this one day.
Một cái chàng thanh niên chuẩn bị ra trường.
And there's this teenager that it was graduating.
Ra trường trung học.
Graduating from high school.
Anh đi qua đi lại vào một cái cửa hàng bán xe hơi.
And he was walking back and forth and it was window shopping for this car.
Và nhìn vào một cái chiếc xe mà anh ưa thích.
And he saw this sports car that he wanted.
Đúng rồi, chiếc xe sport. Và ao ước rằng cha mình sẽ mua cho mình trong cái ngày lễ ra trường.
And he was desiring that his dad would buy this for his graduation.
Và biết rằng cha mình có đủ khả năng để mua.
He knew that his dad had the capabilities of buying this car for him.
Vào cái ngày lễ tốt nghiệp.
And when he graduated.
Và cái ngày sáng đó cha đã kêu anh vào phòng.
And this morning the dad invited the son into his room.
Và nói rằng cha rất hãnh diện.
And the dad said, "I'm very proud of you."
Và cha thương con vô cùng.
And I love you so much.
Và cha muốn tặng con một món quà, quý giá nhất.
And I want to give you a present that is very valuable.
Rồi con cũng mừng rỡ lắm.
And the son was so happy.
Người cha đem ra một cái hộp món quà được gói rất đặc biệt.
And so the dad came out with a gift that was well wrapped.
Và người thanh niên đó ngạc nhiên mà hiếu kỳ không biết món quà ấy là gì.
And the son was so curious, so excited, and he doesn't know what it is.
Lật đật xé ra cái hộp đó và nhìn thấy trong cái hộp.
And he hurries and rips open the package and he sees looks into the.
Và trong cái hộp đó là món kinh thánh bằng da mà khắc tên của anh.
And he sees inside this box that it's a leather book that was etched his name on it.
Anh vừa băn khoăn và vừa thất vọng.
He was looking at it and was confused.
Ông mới nhìn thấy cha có thể cho một cuốn sách đơn giản như thế sao?
And why he was asking why would you give something so simple?
Thanh niên giục cuốn kinh thánh qua một bên.
And so he threw away the Bible and cast it aside.
bỏ nhà ra đi.
Left house and ran away.
Không trở lại nữa.
Doesn't come back to home.
Một ngày anh trở thành một người thương gia thành công.
And one day when he became a very successful man.
Đã mua một cái nhà lộng lẫy.
And bought a big house.
Còn một gia đình ấm cúng.
Had a very warm family.
Đột nhiên nhớ lại những năm xưa.
And he realizes many years ago.
Là cha của mình đã bỏ cha của mình.
That he left his
dad. Là chắc mình phải trở về thăm cha của mình chắc ngày hôm nay.
And he realizes maybe I should come back and visit my dad.
Cho nên anh đã sắp xếp cái công việc qua một bên để chuẩn bị về để thăm cha của mình.
And he started making an arrangement at his workplace to come back and visit his dad.
Và trong lúc đó ông đã nhận một cái điện tin.
And during this time he receives news.
Và nghe rằng là cha của mình vừa mới qua đời.
And realizes that his dad just passed away.
Và để lại một cái tờ di chúc nói rằng tất cả của cải của cha thuộc về con.
And the will came to him and said that everything that is of the dad is now of the sons.
Anh rất bỡ ngỡ chưa gặp cha mình mà cha mình đã chết.
He realizes and is shocked that he didn't even get to see his dad and his
anh
dad.
Anh lập đặt trở về xem nhà cửa như thế nào.
And he comes back and visits his dad's home.
Và vào nhà quan sát trong căn nhà.
And when he browses around the home.
Vào phòng của cha của mình.
And he goes into his dad's
room. Thấy một cái kệ sách.
And he sees a bookcase.
Và nhìn thấy món quà cũng vẫn còn nằm.
And he sees that gift that it was given to him a few years ago still on that bookcase.
Anh tới lật cuốn Kinh Thánh.
And he sees and he flips open the Bible.
Từng trang từng đọc những
every verse, every page flipping through it.
Anh thấy một câu Kinh Thánh được gạch đích ở trong câu đó và ở trong đó là sách Matthew đoạn 7 câu số 11.
And he sees inside Matthew that there was this verse that was underlined in verse chapter 7
câu
verse
đó,
1.
Nó gạch cách rõ ràng để cho anh chú ý và đọc.
It is as if that it was underlined purposely for him to read.
Ở câu Kinh Thánh được viết như thế này: vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống gì cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin ngài sao? Matthew đoạn 7 câu số 11.
Chapter 7 verse 11 in Matthew. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your father who is in heaven give good things to those who ask of him?
Vừa đọc câu đó ông đã mới suy gẫm đến cha.
And he reads this verse and he remembers of his dad.
Và đột nhiên đằng sau rớt ra một cái chìa khóa.
And in the back of the flap there drops a key.
Và nó bắt đầu lượm lên cuốn
chìa
khóa đấy.
And he picks up the key.
Và thấy trên cái bảng chìa khóa đấy là từ cái hãng xe mà anh đã từng thích.
And he sees the label on the key that it was the brand that of his the car that he
và một cái hàng chữ nữa rằng cha đã mua trọn cho con này.
And it was etched into this key that says that I've chosen this car for you.
Oh, giọt lệ đã tuôn tràn ra má của anh.
And so he tears were streaming down his face.
Anh đã đau buồn.
And he's hurt.
Đã khước từ món quà quý giá.
That he's rejected this valuable gift that his dad gave him.
Thương bạn chị em.
Ladies and gentlemen.
Có bao giờ chúng ta đợi khi mà Chúa chết rồi chúng ta mới khước từ không?
Do you realize that sometimes do we until Jesus' death do we reject him?
Chúa đã chết trên thập tự giá để chứng minh cho quý vị là món quà quý giá ấy như thế nào rồi.
God has been on the cross as a crucifixion as a testimony of how valuable he is.
Tôi không biết rằng Chúa phải chết bao nhiêu lần để cho một số người chấp nhận.
I don't know how many deaths he has to die for you to accept him.
Tôi không biết Chúa phải nói những lời nào cho quý vị biết.
I don't know what words he has to say to you.
Tôi không biết là Chúa phải sai bao nhiêu người giảng cho quý vị nghe.
I don't know how many people that he has to send you away to give service to you.
Bao nhiêu truyền đạo đơn đến tay cho quý vị.
How many tracts has to touch your hands.
Thưa bạn, chấp muốn quà đó Chúa ao ước tất cả mọi người ngày hôm nay chấp nhận.
But ladies and gentlemen, God's desire is that everyone would accept that gift.
Trong lòng quý vị ngày hôm nay quý vị có chấp nhận chưa?
In your hearts today have you accepted that gift?
Trong Kinh Thánh nói Chúa đang chờ đợi.
And the Bible writes that God is waiting.
Chúa không muốn một người nào mất cả.
God doesn't want anyone to perish.
Chúa nói ngày hôm nay là thời kỳ thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi.
God is saying today is the day. Today is the day that I save you.
Chúa đang gõ lòng cửa quý vị ngày
God
hôm nay.
God is knocking on your hearts today.
Đừng để một lễ Giáng sinh trôi qua mà quý vị chỉ biết bề ngoài của lễ Giáng sinh mà không biết cái món quà quý giá nhất đó.
Don't let Christmas pass away in a way that you see the superficialness of Christmas but not the valueness of Christmas.
Nếu mà mùa Giáng sinh là buổi tiệc thì nó sẽ cũng phai tàn.
If Christmas was an event, a banquet, it would fade away.
Mà nếu mùa Giáng sinh là món quà là Đức Giêsu thì nó sẽ còn mãi mãi.
But if Christmas was the present of the of Jesus, it would never fade away and be
mãi
eternal.
Mãi mãi chứ em.
It would be eternal.
Ngày hôm nay quý vị có nhận chưa?
Have you accepted this gift today?
Quý vị muốn nhận hay không?
Do you want to accept this gift?
Nếu quý vị muốn, quý vị có thể đứng lên cùng với tôi.
If you want to accept this gift, will you stand with me?
Nếu quý vị đã đi lễ Giáng sinh nhiều năm mà chưa biết được ý nghĩa cái món quà Giáng sinh.
If you come many years for this Christmas program but and have never really understood the purpose of it.
Mà có thể ngày hôm nay quý vị thấy rõ ràng là Chúa đã tìm mọi cách ban cho chúng ta món quà quý giá.
But you realize today that the importance of the valueness that God's gift has given us.
Quý vị đừng có khước từ.
Don't reject it.
Đừng khước từ.
Don't reject it.
Mỗi mắt nhắm.
Every eyes closed.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị.
I want to pray for you today.
Quý vị đừng có nhìn người khác coi thử ai nhận món quà hay là không.
Don't look at anyone else and see if they wanted to receive this gift or not.
Giữa quý vị và Chúa mà thôi.
It is between you and God.
Và tôi muốn cầu nguyện cho quý vị xem.
And I want to pray a special prayer for you.
Ô Chúa ơi.
Oh Father.
Sáng hôm nay chúng con
today
mừng lễ mùa Giáng sinh này.
We celebrate Christmas today.
Năm 2013.
2013.
Là năm này để ghi vào sổ.
And may this day be written in the books.
Để chúng con biết rằng ngày này chúng con đã theo Chúa.
Today we have chosen to follow you.
Nếu quý vị là những người đã theo Chúa rồi.
Have you followed Jesus already?
Mà nhiều năm nay quý vị có thể nói rằng xem thường món quà quý giá này.
But you've seen the gift that God has given us as invaluable.
Không mở ra và tiếp nhận.
You haven't even opened a present to invite Jesus in.
Có thể hôm nay quý vị quyết định để tiếp nhận.
Maybe today that you've made the decision.
Quý vị có thể giơ tay lên.
Will you raise your hand?
Nếu ngày hôm nay là ngày đầu tiên quý vị mới biết món quà quý giá này.
If today is the day that you first realized how valuable this gift is.
Quý vị muốn tìm hiểu và biết Chúa Giêsu là ai.
And you want to find out more about Jesus. Who is he?
Quý vị hãy giơ tay lên.
Will you raise your hand?
Khi mọi mắt nhắm. Mọi tai nghe.
Every eye is closed. Every ear.
Chúa ơi biết tâm lòng của mỗi một người chúng con ở đây.
Father, you know every single one of us here.
Nếu Chúa biết lòng chúng con đang khước từ Chúa.
You know that our hearts have rejected you.
Chúa đừng để chúng con để yên.
Father, don't let us settle down.
Chúa đến cùng với chúng con.
Come to us.
Tiếp tục gõ cửa tâm lòng của con.
Keep knocking on our doors, the doors of our heart.
Để khi nào con mở ra để biết rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế.
Until the day where I open up my heart to you so that you will know.
Chúa ơi ban phước cho tất cả mọi người đây.
Father, bless every one
of us
here.
Chúa nói không muốn một người nào mất cả.
You say that you don't want any of us to perish.
Chúa muốn tất cả chúng con được vào nước vĩnh cửu.
That you want every single one of us to be in heaven.
Chúa con cầu xin Chúa ban phước cho mọi người tiếp nhận Chúa sáng
hôm nay. Father, I ask that you would bless everyone here today.
Mọi người chấp nhận món quà quý giá này.
That they will accept this valuable gift that you've given them.
Để mọi người được sự sống đời đời.
To give them eternal life.
Oh, đến ngày Chúa sẽ trở lại.
Until the day that you return, Father.
Chúng con sẽ vui mừng.
We will rejoice.
Vì biết rằng Chúa đã cho món quà quý giá nhất trong đời.
To know that you gave your most precious gift to this world.
Cảm tạ Ngài.
Praise your name.
Ngài đã hy sinh con của Ngài.
You've given your son.
Hơn những gì mà chúng con hiểu biết được.
More than we can ever comprehend.
Cho chết. Cho bản thân con
to give your life to
để
us
chúng con được sự sống đời đời.
So that we may have eternal life.
Cảm tạ ơn Chúa.
Praise your name.
Xin Chúa ban phước cho hội thánh.
May you bless the church.
Từ nay cho đến khi Chúa trở lại.
From now all the way until you return, Father.
Chúng con hiệp một nhân danh Đức Giêsu Christ.
We pray all this in your name we pray.
Amen. Amen. Xin mời hội thánh lên.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietusda.org. Nhân dịp lễ Giáng sinh, chúng tôi Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một mùa Giáng sinh tràn đầy ân phước và vạn sự lành.